Bữa nay là ngày cho cuối cùng của Đức Thầy với chúng ta ở Montreal. Nếu bạn đạo nào có gì thắc mắc thì có thể trình lên Thầy.
Hôm nay duyên lành, chúng ta đã hội tụ ở đây, nhưng mà được nghe qua âm thanh còn từ cái lời đổ đồng học. Người đã tu pháp lý vô vi pháp lý đem lại thực chất được khai mở trí óc của người. Nghe phải hiểu, nghe phải tìm hiểu lấy mình, không có ý lại, không nhờ tha lực, chính mình khai triển, khai thông, có trời có Phật rõ ràng, không phải là dấu đức. Và thế gian cái nào là thiên đàng nó rõ rệt. Trí điển của con người giá trị nó ở đâu, càng ngày chúng ta càng hiểu sâu hơn, và trong thực hành mà gặt hái được, trong thực hành mà lượm lặt được, chứ không có thực hành chúng ta cũng bơ vơ không hiểu được. Cho nên nhiều bạn đã thực hành cái phương pháp này tưởng nhớ ông Tư, cho nên hôm nay ngày giỗ được đông đủ bạn đạo nơi đây hướng thượng để chiêm ngưỡng và để hiểu những cái chân lý rõ rệt, khi cởi mở và dẫn giải rõ rệt. Trung Nguyên ngài cũng nhắc lại khối óc, cái xoáy óc của con người là nơi thoát điển quang để đi lên. Mà chúng ta mỗi người đều có óc hết thảy, nhưng mà quên cái óc, lo sự tranh chấp, lo sự hơn thua thù hận, quên cái cơ năng phát triển vô cùng ở bên trên, nhầm lẫn ở chỗ đó, thành ra không hiểu điển quang là gì, ở trong tranh chấp mê loạn và nhờ đỡ, càng ngày càng lũng bại tư tưởng, không có phát triển. Cho nên những người thực hành pháp lý vô vi, tôi khuyên phải dùng tận dụng cái bộ đầu khai triển điển quang để hiểu được điều hướng tiến và thói của chúng ta. Cho nên tu là phải hành, chứ tu mà ý lại đó là càng ngày càng lũng bại mà thôi. Tu mà cầu nguyện nhờ đỡ nó càng ngày càng lũng bại mà thôi. Tu phải hành mới tới đích, không hành không thể nào tới đích. Mà hiện tại chúng ta sung sướng nhất là có cái pháp thực hành, khứ trực lưu thanh, mở khối óc, chính mình sửa trị mình được thì mình mới nói chuyện ảnh hưởng người khác được. Chưa sửa trị mình được không có thể ảnh hưởng người khác được. Dùng lý thuyết xuôi, có nói cách mấy thì cũng không có làm gì được. Những nhà chính trị, những nhà cách mạng ở trên thế gian này đã thất bại rất nhiều. Cách mạng lúc nào cũng không có thành công hay thể. Nói nhưng mà làm không được. Cho nên cái óc của mọi người phải tự thức thì mới có cái sự hòa đồng, mới có cảnh hòa bình ở thế gian, mới dập bỏ sự tranh chấp. Cho nên tất cả một khối nào ở thế gian này cũng đều tranh chấp vô lý và không có phát triển được. Tại vì thiếu hướng thượng, đâm ra nghi ngờ, không có phát triển được một cái tâm thức rõ rệt, cởi mở. Và dũng mãnh là cái gì? Thanh nhẹ, bình thản, đó là dũng mãnh, chứ không phải là cố sức để làm cái việc gì. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, thì lúc nào mình phải giữ cái tâm bình thản, mình làm việc vô quái ngại thì mới là tận độ chúng sanh. Cái tâm thức vô quái ngại đó mới ảnh hưởng con người thế gian được. Người bậy mà ta ảnh hưởng nó trở nên tốt, người eo hẹp ta ảnh hưởng cho nên mơ cho nó mở rộng ra, đó là cái phước đức của hành giả. Mà chính hành giả ảnh hưởng được người khác là hành giả mới chứng minh là tiến thân rõ rệt. Còn hành hạ dùng lý luận tranh chấp, cái đó là cái mờ ám, tạo thêm cái khám, đã cái hồn giam trong cái xác đã là ở trong khám rồi, tạo một cái lý luận mê chấp tranh chấp là tạo thêm cái khám vô lý. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta phải thực thi cho kỳ được, rồi thực hành cho đúng. Có sao nói vậy mới ảnh hưởng người ta, ảnh hưởng người khác. Từ cái động loạn họ sẽ trở về với thanh tịnh, rồi họ mới cảm thấy giá trị của sự thương yêu và tha thứ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi mà đã cảm thấy từ điện quang, đối nói chuyện vật chất tranh chấp với họ vô ích, họ không bao giờ họ giữ cái niềm tin đó. Tranh chấp là thắng, không có, đều là thất bại. Đố kỵ là thắng, đều là thất bại. Nhưng mà tự thức là thắng. Đó, cho nên chúng ta lấy cái tự thức để ảnh hưởng người khác, cái đó là quan trọng. cái đó là một giọt điện của vũ trụ mà đem xuống độ tất cả bác mới biết bao nhiêu tâm linh đau khổ. Họ trở về, không có tranh chấp. Cái tranh chấp là khổ, không có sướng. Mà không tranh chấp là họ sẽ hưởng, tận hưởng cái hạnh phúc thanh nhạc, nhàn hạ. Tâm thức họ càng ngày càng cởi mở. Cho nên những người tu pháp lý vô vi là cứ hành để ảnh hưởng người khác, chứ không có soi bói chuyện của người khác để đem lại giấy đậm cho tất cả mọi người. Không cần thiết, chuyện ai họ nấy lo, luật nhân quả đã sắp sẵn trong tâm họ rồi. Họ mang xác làm người là một bộ luật, họ làm bậy thì họ phải chịu. Họ muốn xuống địa ngục thì họ xuống, họ lên thiên đàng họ lên. Nếu mà chúng ta muốn có an tâm thì chuyện ai nấy lo mới an tâm. Chuyện mình không biết gì hết, đầu đuôi mình đi lo chuyện hạ họ là mình khổ. Làm sao mà mình tiến? Rồi nói người tốt, tốt chỗ nào? Tốt mà không biết lo bản thân, tốt mà không biết mở khối óc, tốt mà không biết xây dựng cho chính mình, không phải người tốt. Người hại vi trùng độc của xã hội mà thôi. Lý thuyết xưa đã độ được chúng ta không cần thiền. Ngày nay chúng ta cần thiền là chúng ta cần sự thực hành chứ không cần lý thuyết. Cho nên có thực hành rồi mới thấy cái thức vô cùng, cảm thấy cái thức vô cùng, mới cảm mến cái vũ trụ. Càng cảm mến vũ trụ thì trí óc càng ngày càng mở và tiến thân dễ dãi. Thì lúc đó mình giàu hơn người ta thì mình mới tha thứ và thương yêu. Điển cũng dồi dào, cái gì cũng dồi dào. Tất cả vạn năng trong vũ trụ mình biết hết, làm sao mình đi ép một người không hiểu. Tự nhiên là mình phải đi vào cái quỹ đạo tha thứ và thương yêu. Bao giờ biện minh cho cá nhân, vì cá nhân chúng tôi còn sung sướng hơn, giàu có hơn, lành mạnh hơn. Chúng tôi không có hiếp đáp người nghèo khổ và thương người nghèo khổ. Thiếu trí phải độ cho họ đầy đủ trí, sau này cũng là huynh đệ tương giao với nhau hết. Đừng có thấy các bạn dốt, không học, không hiểu. Óc các bạn mở là trong một sắc na mà hiểu hết rồi. May thay và lành thay, ngày nay chúng ta còn khơi óc nên giữ lấy để tiến thần. Không ai lệ thuộc ai hết, chỉ xây dựng và tiến hóa mà thôi. Dùng lý đời mà ép buộc người khác, người tâm đạo làm sao dùng được? Lý đời không ép được người tâm đạo. Người tâm đạo chỉ dẫn tiến người đời mà thôi, không bao giờ ép được người tâm đạo bất cứ một thế lực nào. Cho nên các bạn đừng có lo khi mà trong tâm nó khởi sự tranh chấp, phải dập tắt tức khắc và không dùng nó nữa. Dùng cái hướng thượng để cởi mở, nâng cao nó lên thì nó mới đi tiến được, hoạt động được. Hiện đây các bạn có gì thắc mắc tùy bạn bạc trước khi tôi rời khỏi đây.
Thưa thầy, con mới thực hành pháp lý này được có 2 tuần. Con được một giấc mơ là con như là con ra khỏi bản thể và con thấy mấy đứa con nít. Thưa thầy, giấc mơ như vậy có đúng hay là không? Tại vì con mới thiền có 2 tuần.
Cái gì? Đảo lộn tình thế cơ tạng. Nó phản ảnh ra một giấc mơ chứ không có gì đâu, không phải sự thật. Đảo lộn tình thế cơ tạng, tâm biến thành một giấc im bạc. Trong mình thần kinh còn yếu, nên hãy niệm Phật để khôi phục lại. Khi quân bình rồi không có chim bao.
Thưa thầy, nếu mà con không có giấc mơ nữa thì như thế là sao? Là nó không có.
Nó tỉnh táo sáng suốt, nhận định rõ rệt và chuyện cuộc sống cũng thay đổi mới hết, là một con người mới hoàn toàn tốt. Lúc đó mạnh nhận định Chúa là ai, ngươi là ai, Phật là ai rõ rệt. Sống trong thực chất nhiều hơn, không có vấn đề tình cảm u ơ nữa. Phải làm những chuyện cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt, nhưng mà phải đợi một thời gian, hoàn cảnh còn thử thách. Đừng có thấy hoàn cảnh là lệ thuộc mình, hoàn cảnh nó là chủ mình, nó đang dạy mình, nó thử mình từ giây từ phút. Cho nên Chúa Phật cũng đã dùng điển dạy người chuyển có một chút là ở trong căn nhà này nghĩ khác, bước ra đường nghĩ khác. Cho nên lúc nào cũng phải bình thản và sáng suốt, và phải vậy là học học cái này học cái khóa này về triết học minh giới, chứ không phải là học. Mấy người vô thiền đây là đi học chứ không phải là thiền chơi. Nên sau này không có sợ một cái gì hết, chỉ sợ cứ làm biến thôi. Cho nên người đời bị tai hại, thất bại, làm ăn thất bại, trí óc không mở vì sự làm biến mà thôi. Sự làm biến nó không chịu dấn thân làm bất cứ việc gì, như sợ sệt trong cái giả ảo mà thôi. Nếu mà dấn thân thực tế thì không có gì sợ sệt hết. Nó còn gì nữa, còn gì thắc mắc hỏi luôn đi. Hỏi nói chuyện như tôi là uống thuốc trị tâm bệnh đó.
Con mới thì 2 tuần nhưng mà con không biết là chừng nào mới đạt tới kết quả như thầy đã nói lúc nãy. Là vì con như là con mới bắt đầu một lớp học thì con muốn biết là chừng nào lớp học sẽ xong và chừng nào mới có được kết quả.
Bởi vì cô muốn trở về cái thức vô cùng sống động của cô thì không có thể nói chừng nào, có thể tu suốt đời nó mới mở kịp. Nó là một khi sống động. Cũng như bây giờ cô đương thiền có 2 tuần mà nó thay đổi bên trong, tạo một giấc kim bao nào giờ không có mà bây giờ có. Xây dựng ý chí không phải là đêm bạc. Thành ra người đời ở chế độ ở bên Tây Phương này họ thích tôi học mấy tuần tôi được cái gì. Rốt cuộc mấy người chỉ mất tiền không được cái gì hết. Là ý chí không có và ý lại mà thôi. Ý chí vì thiếu ý chí. Trên tất cả cái gì mỗi mỗi ở thế gian đều phải có ý chí mới làm việc được. Ngày hôm nay tới đây ngồi cũng là ý chí hợp tác mới tới đây ngồi để nghiên cứu chân lý. Quần chúng càng ngày càng đông, mọi người phải ý thức được ý chí sẵn có của mọi người và hợp tác lại cái xã hội mặt đất sẽ tốt lên. Chứ còn cái hội nào vô ngồi lập chùa, lập miếu, lập nhà thờ rồi cũng cãi lộn không à. Bởi vì mất ý chí. Ý chí là một, không có cãi lộn. Trong gia đình cũng vậy. Ý chí không có hợp nhất thì cũng cãi lộn mà thôi. Thấy có gia đình đòi hỏi cho cái gia đình mà gia đình cãi lộn rồi muốn bỏ gia đình đi luôn. Cái cứu cánh duy nhất là ý chí. Nếu có ý chí thì việc gì cũng thành. Không có ý chí thì việc gì cũng bất thành. Người đối diện của con là Phan Cao Thăng, lúc nào cũng có ý chí, không bao giờ thất nghiệp. Con người không bao giờ thất nghiệp. Cũng là con người thôi. Phan Cao Thăng cũng mắc mũi tai miệng giống nhau chứ đâu có gì khác hả. Nhưng mà cái ý chí không đếp được. Cho nên từ đó tu người có ý chí vô cùng mới phân ra thấp cao rõ ràng. Cho nên tôi thường nói người nghèo ý chí mạnh, không có tiền muốn đi tới đây, nhưng mà đi bộ người cũng đi, chạy tới cũng đi, không sợ lạnh. Chúng ta đang sống trong cái xã hội cải tiến là có xe hơi, nhà lầu, máy sưởi. Chúng ta thử nghĩ là hồi xưa đâu có xe hơi, nhà lầu, nhưng mà vẫn vui hơn bây giờ. Cho nên người tu vô vi phải nghĩ về siêu nhiên nhiều hơn. Chúng ta không có mà có, chỉ là có. Thôi thì cái căn nhà này là đám đất trắng, thì những người đó họ sống bằng cách nào? Họ vẫn chê liều và vẫn sống. Cho nên mọi người tin Chúa muốn viền về nguồn cội mà bỏ quên ý chí của mình, không có bao nhiêu về được hết. Rồi dễ bởi lợi dụng bởi tình đời. Cho nên cuộc đời của tôi sống đủ cách hết. Ngủ dưới đất cũng sống, ngủ trên giường cũng sống, đứng ngủ cũng được, ngồi ngủ cũng được, sao đu sống cũng được, tôi không có sợ cái đó. Là tôi ăn cái gì vô miệng tôi cũng thấy là tình thương của trời đất, chứ không phải có cá nhân nào làm cho tôi được. Cho nên cuộc sống tôi lúc nào cũng vui vì tất cả vì đang vì tôi. Thì các bạn cũng là một thứ thôi. Các bạn không giữ mặt các bạn thì các bạn không thấy cái gì đang phục vụ các bạn. Khi mà ta thấy tất cả đều phục vụ cho chính ta thì ta phải vui mới là cảm hưởng hòa bình. Cái tình thương đó là tình thương sống động, lúc nào cũng có trong tâm, không có bao giờ bị cô đơn. Bạn đi gặp người yêu bỏ nên tôi buồn, tôi bây giờ độc thân, làm sao độc thân được? Hiểu được chúng ta không có cô đơn thì bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui sướng cả. Không bao giờ thất nghiệp. Chúng ta dấn thân đào cái óc và cơ tạng chúng ta là đủ dân cho chúng sanh rồi. Việc làm đang chờ các bạn, đang đứng trước cửa chờ các bạn. Bạn không chịu làm thì nó mất. Nhưng mà bạn làm cho đúng toàn thiện, toàn thiện, toàn mỹ thì bao nhiêu người sẽ bắt chước các bạn để đi tới đích cuối cùng bạn đã đạt. Đừng có chê mình dở là ổn một kiếp người. Ta là một con người quý của vũ trụ và của trời Phật, không phải là đồ vỏ. Cái ý thức được vui vui, không có ai hỏi gì nữa.
Thưa thầy, con một đêm con ngủ con như là cả tưởng như là cái phần hồn con xuất ra cỏ xác, rồi con cũng cảm tưởng như là có một cái phần hồn khác muốn lấy cái xác con trong lúc cái phần hồn con đi ra cỏ xác, thì con muốn biết cái ý kiến của thầy.
Cho nên cái đó nó đi vòng vòng trong cơ thể chứ không phải đi ra ngoài đâu. Trước đây là trước ngực, đây là cảnh trạc, nó đi vòng trong cơ thể, không ai lấy được đâu. Trên cơ tạng của con người có 100.000 cây số đường máu, mà trong đường đó chúng ta đi hoài, đêm nào cũng thấy đi đây đi đó, cuộc cạnh tranh có người này phá phách, người kia phá phách, nhưng mà từ một cây trở ngại đó mà tiến qua được là sự minh triết sẽ dồi dào. Cho nên một ngày nào hết thấy đi đây đi đó, đi học nhiều chuyện rồi, sau này nó sẽ nói là những cái triết lý rất hay.
Thưa thầy, con có thể làm gì thêm để
Vì đây tự nhiên nó sẽ tiến thôi. Khi tới thì đi tới lần lần, nhiều cảnh sẽ khác nhau. Chưa đánh lộn mà. Đánh lộn rồi thấy mình không chết mới thấy Nam Mô A Di Đà Phật là hay.
Thưa thầy, cái ánh sáng mà con thấy nó hiện đó, cái ánh sáng đó là cái gì chứ?
Cái đó là cái nhịp trên xoay ốc và cái nhịp trên hai cái nó hợp lại nó như ánh sáng. Nhưng cái chỗ này nó có thể liên hệ với thanh quan được, tự nhiên nó nhé anh sang. Còn như hai sợi dây điện chạm lại là cái bóng đèn nó sáng. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật tại sao chỉ trên đỉnh đầu mà không chỉ dưới bụng? Để cái thanh quan của mình xuất ra, nó thừa tiếp cái thanh quan bên trên hai cái, nó mình nhé sáng ra ốc. Đó là phương tiện đi về trời.
Thầy, hôm nay trước hết là con xin nhớ lời nhớ ơn ông Tư và thầy truyền lệnh cho con, chúng con cái pháp quy bảo vệ. Trước khi con biết cái pháp này, con như chết đúng là không kịp cho bản thân con. Con không tìm ra cái phương pháp nào để tự cứu lấy mình, tất cả mọi người. Nhưng từ khi con biết cái pháp này, con thật hành thật sự nghĩ từng phút thì con hiểu được đó là một quý báu là như nào, là con tàn của thời đại này. Thì chính riêng con nữa, con rất sung sướng từng giờ phút, con rất mừng, con rất thương mến cái pháp này. Thì con rất cảm động. Chứ con có nhiều cái sợ hãi. Và từ trước con có giải bài với thầy và tất cả các bạn đạo. Và sau đó con thấy con được chữa lành. Con thấy rất bình an khi con ngồi. Không có run sợ bất cứ gì bên ngoài. Nhưng hiện nay con chỉ lo sợ cái bản tánh tà ma của con mà thôi. Con đã cố gắng khắc từng giây phút diệt cho được những cái tâm ma trong người của con, để được thanh lọc, để ảnh hưởng từ cứ như là những người khác. Như con đã phản ứng từ lâu, từ trước khi con nằm chiếu lên, lúc con nhắm mắt thì con thấy bật một ánh sáng lấp sáng như đèn pha chiếu vào mặt con, và con thấy cái lòng rất ấm áp, đầy đủ thần lực. Con cảm giác con rất trong trắng ngây thơ mới lên ba, rất hạnh phúc nhẹ nhàng. Đôi khi con thấy một ánh sáng màu vàng trước mặt con, con rất mừng và sướng sướng. Con không hiểu đó sự thật, con đã làm sai pháp hay đúng pháp, nhưng con cảm thấy có một sự thay đổi trong cá nhân của con, trong đời sống tâm linh của con, là cái điều mà quan trọng nhất trong đời con từ trước đến giờ. Con lạc một con té lên té xuống, con thất bại. Nhưng ngày nay, con thấy con được thiếu một chút xíu, hay có một cái gì đó sáng suốt. Con rất mừng, con gọi lên thầy.
Con là người có ý chí đã tu, nguyện đi tu từ thuở nào, nhưng mà ý chí sử dụng sai. Ý chí sử dụng hướng hạ về tranh chấp thay vì hướng thượng. Ngày hôm nay vô vi đã đổi chiều cho con rồi. Con nằm con mới thấy ánh sáng. Rồi từ đó con sẽ gặt hái thêm, sẽ mở thêm. Lúc nãy là đã cấy cái ý chí của con khi thầy giảng.
Được,
đã khôi phục lại được rồi. Ráng lo cho cơ thể khỏe mạnh. Còn may mắn trong cái thời buổi gặp vô vi này, không thiếu một tài liệu gì, từ ma quỷ cho tới thần thánh còn đủ hết. Bây giờ đi tới nguyên lý của thượng nguyên, giảng về điển quan con cũng có, con ráng con nghe một ngày được một tiếng đồng hồ thì bộ óc con sẽ mở tinh vi hơn.
Thầy, còn một điều con hơi quên nữa là ngày trước khi mà con lên đây con đón xe đó, con đứng đợi hơi lâu xe bus. Thì khi đấy thì con không biết làm gì, con mới niệm Phật. Con vừa niệm nhắm mắt niệm Phật thì ngay cái trán của con nặng nặng rồi tăng tăng như một kiến bò vậy đó. Ê ê ngay chỗ đó con cứ tưởng là ma hay gì nhập con, chứ con cứ rờ con không thấy gì hết. Rồi con mở mắt ra con vẫn cảm thấy như vậy, nặng nặng ngay như trên tâm trên bài đó. Với cái đó lạnh của
đó là điển, mà đó gom gọn nó là ý chí. Tương lai con mạnh rồi, con người chỉ ngồi là con ma con quỷ nó tới đánh con, con ý chí thương yêu nó thì nó phải biến được. Đừng có ghét, thương yêu nó là nó phải thay đổi. Cái gì xấu đối với chúng ta chỉ biết nuôi dưỡng thương yêu, là cái điểm phóng liền từ quan, cái đó là từ quan tâm thức.
Vậy nếu sau này con gặp như cảnh đó nữa thì con phải làm gì
thì thầy? Người ác là bị thiên hạ chống nó mới ác, mà thiên hạ thương yêu nó hết ác. Hiểu chưa? Cái xã hội này nó cũng vậy. Con đi làm mà bị người ta chống con ác, mà người ta thương con không ngỡ ác. Con hiểu không? Cho nên con phải nắm cái chìa khóa tha thứ và thương yêu trước hết. Bây giờ muốn học thế nào, ngay trong gia đình cũng học. Đối với con, hoàn cảnh hiện tại mình phải càng ngày càng nuôi nắng cái dung lượng tha thứ và thương yêu càng nhiều như tốt. Trong văn đạo không vậy.
Để như vậy thì cái thế giới vô hình bên kia đó, mình cũng phải thương họ luôn.
Phải, không sao. Mình có chấm. Mình chống không bao giờ thắng, mà chỉ gây sự tai hại mà thôi. Cho nên con ma ghét con người là tại vì con người trước hết là ghét con ma trước. Nên con ma ghét con người. Con ma có thể giúp con kiếm được việc làm. Con ma có thể cấy cái hạnh phúc trong gia đình con mà con không biết. Nghe ma là sợ thôi, nhưng mà chính mình là ma là quỷ.
Còn một điều nữa là trên đỉnh đầu của con thì như cái máy lạnh vậy Phạm Minh An, tối ngày con nghe mát quá à.
Tốt lắm. Đã đổi cái hướng trên đầu con, đổi cái điện. Vì hồi trước con đem cái điện đó bước vào trong sự tranh chấp, bây giờ mở ra rồi. Đúng đường, thì giữ cái đó.
Nấu cơm cũng vậy,
yeah, là tôi lo niệm Phật, nghĩ chỗ đó. ghi cho đó, mà sau này chỗ đó nó dồi dào, nó bừng sáng lên. Con muốn nghĩ cho những người đau khổ nào mà con nghe, con đọc báo, con thấy người ta khổ, con nghĩ gì họ cũng đỡ. Cái luồng điển từ quan nó chuyển tới. Cái không phải mình làm cái gì hết. Mình nghĩ tội nghiệp cho họ, thì tự nhiên cái điển mình nó gian độ thì họ liền. Cái đó là cái mặt pháp và vô vi thực hành với con. Con khác nói họ không hiểu. Khi con có luồng điển đó, con có thể thí nghiệm. Số người hung hăng ở bên nhà la lô ông thường, con nghĩ con thương yêu tội nghiệp họ, chặt họ, họ thay đổi tình thế. Lúc đó con mới chứng nhận, có bằng chứng được. Thế gian hung dữ là tại bực tức, bị bực tức, bị lơn gạt. Mà tự lơn gạt quá nhiều, đâm ra bực tức thêm nữa, thành ra hung hăng mất. Thì ai cũng tốt hết. Khi mà từ địa ngục lên làm con người là đã nguyện làm tốt rồi. Không dễ gì có xác con người. Ai cũng nguyện làm tốt, vì cái sự kích động và phản động chịu không nổi thành là hung hăng. Cho nên chúng ta đang tu vô vi, đang cây cái giống tha thứ và thương yêu trong tâm. Cuối cùng tình thương và đạo đức là khi giới tối tận nhất của siêu văn. Quý vị học không nhiều thì ít, cũng đã thấy quá trình tình thương và đạo đức đâu có bị thiệt thòi, mà luôn luôn xây dựng cho chúng sanh, không có mất.
Nên đại hội vừa rồi đó, con gặp tên mấy anh chị mà tu trước cũng lâu mà cũng nổi tiếng, thì nói cái mà con thấy thắc mắc bây giờ con uống sao, nói là lúc mà con chú Minh và phải ông lại cái trường nó ra ngoài đó, thì mấy cái người xung quanh họ phải hấp thụ vô. Thành ra ví dụ như lúc mà con chứng minh thì con phải chẳng hạn như bên làm đi đất, thì cho cái trường nó đừng có ảnh hưởng những người xung quanh. Rồi con nhớ là hồi xưa cái lần lại con lại nghe nói là cái trường mà mình vừa trữ lưu thanh á, cái trường nó ra ngoài nó sẽ hút cái chỗ khác, có chỗ chứa trong trời đất. Chứ mình vậy con ngại quá, con nói gì con cứ giải trượt ra ngoài được, và con khác không có tu một tí mà hết tận nghiệp quá, con không biết sao.
Thì bấy nhiêu đó con chứng minh là mấy người đó phải tu vô vi mà nằm bên gần tôi. Tu vô vi thì phải làm như tôi, phải không? Không có tu vô vi thì chê là trượt, mà đâu có biết trượt là cái gì, phải không? Nếu mấy người tu vô vi làm như tôi thì nó cũng như nhau, không có gì hết. Cái chuyện mình hít thở là khí của trời đất ra thì nhẹ, nó hút theo nhẹ, nó tiến qua theo nhẹ, không có bị cái gì hết. Nhưng mà họ còn chấp lý luận theo sách vở họ nói vậy, thì chứng minh họ không phải tu khá. Con hiểu lầm, đừng hiểu, cũng cần hiểu trình độ của đối phương chi. Hiểu cái mà tôi là tu gì vô vi tôi làm vậy, mà anh không làm thì tôi xác nhận anh không phải người tu vô vi vậy thôi.
Dạ, mà tại vì
họ nói con đâu có thấy đâu. Chuyện của người khác tại sao con phải lo?
Giống như tiền bối con để lắm.
Không phải vậy, cái đó là bị lường gạt. Nè, tới nó nói chị Mỹ Kim, tôi hôm tôi gặp ông trời cũng nghe hả? Tôi cũng gặp ông trời, chuyện của anh, cũng chuyện của tôi chưa bị còn bất kê bởi ông trời, thì anh ráng lo chuyện của anh đi. Tại sao mình không có cái thông minh đó mà mình bị lường gạt?
Con cũng có suy nghĩ là chắc họ nói trật đó, mà để con muốn hỏi
không chắc. Có nói họ nói trật, mình thấy những chuyện của họ là chuyện của họ, chuyện của mình là chuyện của mình, không có lẽ lẫn lộn được. Nếu mình lẫn lộn là mình bị gạt mình á, mình tự gạt rồi. Tôi cho ông đông tu cao quá là mình tự gạt rồi. Còn cái chuyện của Mỹ Kim thì Mỹ Kim phải biết, cần bao nhiêu đó thôi, tôi cũng cần biết chuyện của anh đi vô ích. Mà
tức là rõ ràng là con cứ việc cơ thực hành trượt nó ra, cứ việc để
thay kệ, mình cứ làm đúng như thôi.
Còn những người mà họ không có biết tu đó, cái hạn như
muốn bắt con nói chuyện nhờ họ nói bà này bấy tở bà không nói chuyện.
Tôi sợ mấy người họ chưa biết thực hành pháp lý vô vi đó, rồi cái họ hết trượt của con tội nghiệp thôi.
Cho nên khi mà có người nào tin nên nó dốc tới, một nó cầm mời. Nó không gặp tiên rồi dẫn đi ăn rồi gì tùm lum nó dốc. Nhiều lắm, đừng có nghe ai hết. Bây giờ chuyện của anh là anh lo, chuyện tôi lo. Tôi không có lo chuyện người ta. Tôi vô vi, tôi cần thanh nhẹ và thoải mái thôi. Cho nên nhiều người tu nói vô vi sao không có trật tự, không có khuôn khổ. Nhưng mà vô vi trật tự và khuôn khổ rất gắt gao. Nếu thanh quan không đầy đủ mà làm không đúng mức thì bộ đầu không mở, đâu có nhuế sáng được. Đó là trật tự duy nhất. Sự thật là sự thật, vô vi không có xạo láo được. Nhưng mà nếu tôi tu vô vi mười mấy năm, hai chục năm, nhưng mà nó nghe tiếng vô vi nó cất trong óc mười mấy năm, hai chục năm nên nó chưa có hẳn. Nó nói, nó thiền được chút nó ra, nó nói lý này lẽ nọ, đó là xạo, không có đúng được. Người biết người ta thanh tịnh, ta ngồi yên, ta cảm thức cái sự siêu ở bên trên. Nói nhiều đó không có đúng được. Tại sao vô vi để cho người ta tự do như vậy? Để bạn đạo tu thanh tịnh do mình thấy rõ tánh là gì. Khi mà biết được cái tánh người rồi thì mình mới sửa mình được. Tánh nó dốc, nó hoài cũng dốc không, không câu nào chính là nó dốc không à. Vừa trong lý luận người này, vừa lý luận người kia cũng nó dốc không à, chứ chính mình chưa làm tới. Vô vi để tự do vì con người nó có khói óc, nó suy xét. Ồ, ông nó không nói hay mà sao ông như vậy. Thì rốt cuộc ông dốc thì tôi không học cái dốc của ông. Tôi đỡ được mấy chục năm đi lòng được. Cho nên trong công băng của ông Trư hồi nãy cũng đã nói, một ánh biển đen không thay đổi được. Cái đó trình độ các bạn chưa tới, nghe để hiểu cái gì không thay đổi là mình học được. Không nên nhìn bề ngoài, nhìn trong chân điểm tâm thức, cái đó là quan trọng. Phải hành mới nhìn được, còn mà làm biếng không thấy đâu.
Thưa Thầy, xin Thầy cho chúng con biết sự liên hệ giữa chúng con và Đức Ông Tư.
Sự liên hệ giữa chúng con, cái pháp này là ông Tư truyền. Mà các con làm đúng pháp là gặp ông Tư dễ dàng. Gặp để sửa mình chứ không gặp mà để đi nói cho người ta biết là tôi gặp ông Tư. Thành ra cái lòng thinh và cái tự tiến đó nó sẽ đem tới con người càng ngày càng văn minh, chứ không phải là ảo đâu. Ông Tư có thể thể hiện bằng một đốm sáng, có thể thể hiện bằng một cái hình rất nhỏ, có thể thể hiện một cái duyên đẹp khiêng ngay trong mặt của người đàn bà. Thấy đó là ông Tư thương yêu vô cùng. Thương là thương về chân lý chứ không phải thương về sự yêu thương của đời. Cho nên nhiều trạng thái khác nhau. Ông Tư có thể cho các bạn dẫn thiết dẫn, dẫn ghê lắm rồi chặt em đi, buông thiết buồn rồi em thấy mọi người hấp hối tôi mới chịu về thành thật. Cho nên cái đó là chứng minh phần điển mới có thể làm được. Cho nên người đời thấy ông Phật là quan trọng, quyền diệu, nhưng mà không thấy điển là quyền diệu. Phật lớn, Phật nhỏ, Phật tròn, Phật méo.
Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày giỗ của Đức Ông Tư. Từ sáng mới đến giờ chúng con cũng nghe những lời nói của ông Tư vào cái thở xa xưa, lòng tụi con cũng rung động lắm. Cũng hay thì lại nhắc đến ông Tư. Cái giây phút thiêng liêng này, chúng con cũng có nghĩ là tâm thông của mỗi người đều ao ước được nghe lời tiếng nói của ông Tư, nghĩa là những lời nhắn nhủ của Ngài. Có thể nào nếu không có phiền lòng Thầy, xin Thầy hãy thông tâm tương ứng để cho chúng con nghe lời được những lời mà cái Phật tổ sư kính mến đã đưa chúng con đến cái bờ giải thoát hạnh phúc mà ngày hôm nay có được cái sự hội ngộ đầy vinh quang như bữa nay.
Chuyện đó đã nhiều năm tôi cũng đã thường làm về tâm tâm tương ứng, nhưng mà chính ông Tư đã phá chuyện này, sợ các bạn mê tín dị đoan. Phật kêu tôi đủ sức nói lại cho tất cả mọi người nghe. Và những cái diễn dịch hồi nãy thì sự hiện diện của ông Tư sẽ ở các tâm tư tu học theo vô vi. Ngài giúp đỡ rất nhiều, ý bí Ngài cũng gửi cho, không phải bỏ đâu. Chuyện muốn làm cái chuyện mê tín dị đoan thì ông không thích nữa, có từ chối nhiều lần. Thank you.